Cái việc mà một người mẹ quá lo lắng, quá căng thẳng hoặc là bị trầm cảm khi mang thai các bạn sẽ làm tăng nguy cơ. Mình không nói là chắc chắn 100% bị nhá, mà mình nói là tăng nguy cơ. Thứ nhất là sinh non, thứ hai là sinh con nhẹ cân, và thứ ba là những biến chứng trong thai kỳ. Tức là tâm trạng của chúng mình sẽ ảnh hưởng đến thể chất của em bé. Chưa kể nha các bạn, cái việc mà trầm cảm lo lắng trong khi mang thai cũng có thể làm tăng nguy cơ chúng mình bị trầm cảm sau sinh. Chúng mình bị mất kết nối với em bé, chúng mình bị mất kết nối với những người xung quanh, không thể nào mà chăm sóc tốt cho bản thân mình và ảnh hưởng tới cả cái việc chăm sóc cho con của mình nữa. Và vì thế nên là ít hoặc nhiều hãy cố gắng, hãy tìm những cái cách để có thể cải thiện tâm trạng tốt nhất trong thai kỳ.
Mami Baby, app thay giáo và chăm sóc trẻ sơ sinh, ứng dụng được Vinh Hạnh lựa chọn bởi Google for Startup.
Xin chào các bạn, mình là Phương Thảo, đồng sáng lập ứng dụng thay giáo và chăm sóc trẻ sơ sinh Mami Baby. Rất vui khi được gặp lại các bạn trong video này, một video nói về vấn đề thai giáo cảm xúc. Hay là để dễ hiểu hơn thì chúng mình có thể hiểu là đây là những cái cách mà chúng mình có thể làm trong thai kỳ để có tâm trạng tốt hơn, để cảm thấy vui vẻ, dễ chịu, thoải mái hơn, giảm bớt những cái lo lắng, buồn bã, căng thẳng hay là stress. Các bạn ơi, trước khi mà nói cụ thể về video này thì mình chỉ muốn nói một điều, đó là nếu như trong thai kỳ bạn có những cái khoảnh khắc mà cảm thấy buồn chán ý, chán nản, thậm chí là chán nản không rõ lý do, không có nguyên nhân ý, thì mình chỉ muốn nói là bạn không hề cô đơn đâu ạ. Bởi vì hàng ngàn mẹ bầu ngoài kia cũng gặp phải những vấn đề như vậy. Khi mà chúng ta mang bầu ấy, có một cái vấn đề rất hay xảy ra, đấy là mood swing. Các bạn có biết cái thuật ngữ này không ạ? Mood swing, swing là đung đưa, là qua lại, là cái xích đu nữa. Và mood swing là cái từ mà để chỉ cái việc là chúng ta thường xuyên có những cái sự thay đổi về mặt tâm trạng. Và cái sự thay đổi đó ấy, đôi khi nó diễn ra khá là nhanh chóng, hoặc là diễn ra một cách khá là đột ngột. Tức là theo kiểu vừa vui xong lại buồn, xong lại vui lại buồn, khóc, cười, cười, khóc, kiểu như vậy. Nó cứ như là một cái xích đu đi qua đi lại. Đôi khi chính chúng ta cũng không kiểm soát được cái cảm xúc đấy của mình. Thỉnh thoảng thì những cái nỗi buồn hoặc là những cái sự bực mình nó cũng đến một cách gọi là có lý do rõ ràng. Ví dụ như là đã dặn chồng mua sữa rồi mà anh ấy đi đá bóng về anh lại bảo thôi chết rồi anh quên. Thế là bực mình đúng không ạ? Bực mình xong rồi lại còn nghĩ là hay là anh không thương em à? Em đã dặn anh thế rồi cơ mà anh vẫn quên à? Hoặc có những khi là bảo không biết bao nhiêu lần chồng tắt đèn nhà vệ sinh đi mà chồng cứ quên. Thế là cũng bực mình phải không ạ? Rồi có những mẹ bầu dự định là ô mình thấy một cái váy này rất xinh mình muốn mua, nhưng mà đến cửa hàng thì người ta bảo là người ta bán hết mất rồi. Thế là cũng buồn khóc được luôn. Có những mẹ bầu đặt lịch khám thai không được cũng khóc luôn. Chúng ta có rất nhiều lý do để có thể khóc trong thai kỳ của mình. Mà đôi khi ý, khi mà mình sinh con xong rồi, mình nghĩ lại mình sẽ thấy là ôi sao tự dưng lúc đấy mình lại khóc nhỉ? Sao lúc đấy mình kỳ cục ấy nhỉ? Xong có những mẹ thậm chí còn bảo là em lúc đấy em thấy em như kiểu là bị hâm ấy, kiểu không bình thường ấy. Nhưng mà không phải đâu các bạn ạ, không có gì là hâm ở đây hết. Đó là điều hoàn toàn bình thường. Có mấy lý do này khiến cho chúng ta dễ bị thay đổi cảm xúc ở trong thai kỳ, hoặc là dễ bị buồn một cách vô cớ, hoặc là bị overthinking, nghĩa là bị làm quá lên, bị nghĩ quá lên mọi việc, hoặc là nghĩ mọi việc nó xa xôi quá. Lý do đầu tiên đó là bởi vì sự thay đổi hormone trong cơ thể. Đây là lý do lớn nhất các bạn ạ. Khi mà chúng mình mang thai ấy, thì những cái hormone trong cơ thể của chúng mình nó có sự thay đổi, và có một số hormone sẽ phải tiết ra nhiều hơn so với bình thường để đảm bảo cho việc ra đời của em bé, cũng như là đảm bảo cho cái sự phát triển, sự lớn lên của con, đảm bảo là con mỗi ngày nhận được dinh dưỡng nhiều nhất từ mẹ và được bảo vệ tốt nhất bởi cái nước ối của mẹ. Và tất cả những cái điều thay đổi về mặt thể chất ở trong cơ thể cũng sẽ dẫn đến những cái thay đổi về mặt tâm lý. Và cái tác dụng phụ của cái việc thay đổi hormone này, đấy là đôi khi khiến cho chúng ta mệt mỏi này, rồi buồn nôn này, rồi chán ngán này, ủ rũ, u sầu. Chúng ta rất là quen thuộc với cái cụm từ ốm nghén phải không ạ? Thì ốm nghén chính là một hệ quả đầu tiên của cái việc thay đổi hormone trong thai kỳ. Nhưng mà các bạn biết không ạ, cái việc thay đổi hormone trong thai kỳ đó là điều vô cùng cần thiết đối với cả mẹ bầu và em bé. Và đó chính là lý do mà cái thời điểm mà chúng ta thường cảm thấy tâm trạng xáo trộn nhiều nhất ấy, chính là trong 3 tháng đầu mang thai, một số mẹ sẽ bắt đầu cảm thấy tâm trạng của mình có những cái sự thay đổi trồi sụt vào khoảng tuần thứ 4. Một số mẹ thì tuần thứ 6 hoặc là tuần thứ 10. Nhưng mà cơ bản thì thường là nó sẽ diễn ra trong 3 tháng đầu của thai kỳ. Nhưng mà các bạn hãy yên tâm nhé, bởi vì đến 3 tháng giữa của thai kỳ thì những cái sự trồi sụt về mặt tâm lý này nó cũng sẽ đỡ hơn phần nào. Ở 3 tháng đầu ấy, thì chúng ta thậm chí còn hoang mang lo lắng về việc là ồ, mình là mẹ à? Thực sự là có một sinh linh bé nhỏ đến bên mình à? Và mình hoang mang với điều đấy. Nhưng đến 3 tháng giữa thì chúng ta đã quen dần hơn với việc đó rồi. Và đồng nghĩa với đó thì tâm trạng của chúng ta cũng sẽ ổn định và vững vàng hơn. Ngoài cái lý do đầu tiên là cái sự thay đổi hormone trong thai kỳ thì còn có một lý do nữa cũng dẫn đến những cái sự thay đổi tâm trạng của mẹ bầu các bạn ạ. Đó chính là những sự việc đã xảy ra trong quá khứ. Những sự việc đó là gì? Có thể là tuổi thơ ấu của bạn. Bạn không có được cái tình yêu thương đầy đủ từ phía gia đình. Có thể là bố mẹ bạn ly hôn. Hoặc là có thể là bố mẹ bạn vì quá là bận rộn với công việc mưu sinh nên là không dành thời gian cho bạn và bạn thiếu thốn tình cảm. Hoặc là khi mà bạn trưởng thành, bạn mang thai, bạn trải qua những cái biến cố như là mình bị sẩy thai, hoặc là trước đây mình đã từng có con nhưng mà em bé đó không may là đã qua đời rồi. Tất cả những điều đó đều ảnh hưởng tới cái tâm lý của chúng mình khi mà mang thai lần này. Bình thường có thể bạn sẽ thấy rằng những việc xảy ra trong quá khứ không tác động đến mình nhiều lắm đâu, mình đã quên nó rồi. Hoặc là quên thật, hoặc là cố quên. Nhưng mà khi mà chúng mình mang thai, tất cả những gì xảy ra trong quá khứ bỗng dưng ùa về. Và đó cũng chính là một trong những nguyên nhân mà khiến cho chúng mình hay bị buồn bã ở trong thai kỳ. Một nguyên nhân thứ ba nữa khiến chúng mình hay buồn bã ủ rũ khi mang thai, đấy là do môi trường xung quanh, sự tác động của những người thân xung quanh, của bạn bè, của đồng nghiệp. Ví dụ thế này, bạn có một người mẹ chồng hay xét nét bạn chẳng hạn, hay để ý bạn chẳng hạn, hay than phiền là bạn làm điều này chưa tốt hoặc là bạn làm điều kia chưa tốt. Hoặc là chồng bạn đi làm về xong rồi bảo sao chưa nấu cơm mà giờ này vẫn chưa nấu cơm mà xem mấy giờ rồi. Tất cả những cái điều đó đều khiến cho chúng ta dễ buồn hơn so với bình thường, đúng không ạ? Hoặc là bảo chồng không biết bao nhiêu lần rồi đi đổ rác vẫn không đổ, mình cũng buồn hơn. Tất cả những cái điều đó đều diễn ra trong thai kỳ. Và một cái nguyên nhân thứ tư nữa, một cái nguyên nhân trực tiếp, đó là sự thay đổi về mặt thể chất. Chúng mình xấu hơn, da sạm hơn, mụn nhiều hơn, tóc tai khô sơ hơn, rồi người thì tăng cân nhiều hơn. Những cái vấn đề đó đều làm cho chúng mình cảm thấy tự ti hơn, cảm thấy mặc cảm hơn. Đó chính là 4 cái nguyên nhân lớn nhất dẫn đến cái việc thay đổi tâm trạng trong thai kỳ các bạn ạ. Mình nghĩ là bất cứ mẹ nào cũng sẽ ít nhiều thấy có chính bản thân mình trong 4 cái nguyên nhân đấy, phải không ạ? Và sau đây thì mình sẽ chia sẻ với các bạn một số cách mà bạn có thể làm để có tâm trạng tốt hơn trong thai kỳ, hay còn gọi là những cách thay giáo cảm xúc nhé. Đầu tiên ạ, chúng ta vẫn hay nói đùa một câu, đó là chuyện nhỏ như cái móng tay, phải không ạ? Một việc mà chắc là nhiều bạn sẽ không nghĩ đến đâu, nhưng sẽ ít nhiều giúp cho các bạn cải thiện tâm trạng, đó chính là cắt móng tay. Cắt móng tay, cắt móng chân, cắt tóc. Tại sao mà những việc này lại giúp tâm trạng tốt hơn ạ? Nó giống như là mình đã nhấn một cái nút F5 ấy các bạn. Nhấn một cái nút bắt đầu một cái sự khởi đầu mới cho bản thân mình về mặt ngoại hình. Mặc dù là cái sự thay đổi này nó đúng nghĩa là nó nhỏ như cái móng tay thôi, nhưng mà mình sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn, thoải mái hơn, dễ chịu hơn. Lúc mà mình bạn nào chơi piano á, không còn nghe cái tiếng cọc 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 của cái móng tay ở trên cái phím đàn nữa. Tất cả những cái điều này đều khiến cho chúng mình cảm thấy dễ chịu hơn. Ngoài ra thì cũng còn có những cách khác các bạn nhé. Ví dụ như là bạn có thể đi dạo, hoặc là đi chơi cùng với bạn bè, hoặc là hẹn bạn bè đi uống một bữa trà sữa thật là ngon. Tất cả những điều đó đều giúp cho tâm trạng của chúng mình có thể tốt hơn. Nếu như mà ở trong chính căn nhà của mình thì dọn dẹp hoặc là sắp xếp bày biện lại đồ đạc cũng là một cách tốt. Hoặc là bạn mua những cái cuốn sách tô màu cho người lớn về, bạn tô màu, đó cũng là cách tốt. Bạn bật một bản nhạc lên, bạn nghe, cũng là tốt luôn. Và có một cái yếu tố nữa hay được nhắc đến trong đạo Phật, các bạn biết là gì không ạ? Đó là sống chánh niệm. Nghe hơi khó hiểu đúng không ạ? Nhưng có nghĩa là sống cùng với cái giây phút này, giây phút hiện tại này, mà không có lo lắng về những việc đã qua ở quá khứ, mà cũng không có lo lắng về những cái việc ở tương lai mà nó còn chưa xảy đến. Có một cái câu chuyện nhỏ bé như thế này ạ. Đấy là có một chú tiểu hỏi một vị hòa thượng là: "Thầy ơi, trước khi mà thầy tu hành thì thầy làm gì ạ?" Và vị hòa thượng trả lời là: "Hằng ngày ta nhổ cỏ, đánh nước, nấu cơm." Và chú tiểu lại hỏi là: "Thì sau khi tu hành thì thầy làm gì ạ?" sau khi tu hành? Vẫn thế, ta vẫn hàng ngày nhổ cỏ, gánh nước, nấu cơm. Và chú Tiểu rất là thắc mắc à, thế thì trước và sau khi tu hành chẳng có gì khác ạ? Thầy đều nhổ cỏ, gánh nước, nấu cơm mà. Và vị hòa thượng trả lời là có khác. Khác ở chỗ là trước khi tu hành ý, lúc mà ta nhổ cỏ thì ta nghĩ đến việc gánh nước, lúc mà ta gánh nước thì ta nghĩ đến việc nấu cơm, rồi lúc mà ta nấu cơm thì ta lại nghĩ đến việc nhổ cỏ. Tức là cứ đang làm việc này thì nghĩ đến việc khác các bạn ạ. Nhưng mà sau khi tu hành thì lúc mà nhổ cỏ chỉ nghĩ đến nhổ cỏ, lúc mà nấu cơm chỉ nghĩ đến nấu cơm, và lúc mà gánh nước thì chỉ nghĩ đến gánh nước. Có nghĩa là mình làm việc gì, mình chú tâm vào việc đấy, thế là mình không bị lo. Mình nhổ cỏ mình sẽ không lo là ủa hôm nay ăn gì, hay là hôm nay liệu mình nấu cơm có ngon không, liệu có bị khê không, hay là bị cháy không, hay bị sống không. Mình không có lo về những cái việc mà nó chưa đến. Và sống chánh niệm, hay còn gọi là sống với cái giây phút hiện tại, là một điều vô cùng quan trọng để giúp cho chúng mình có thể phần nào giảm bớt những cái áp lực, những cái lo lắng, những cái ủ rũ trong cuộc sống. Đây là một kỹ năng cực kỳ khó các bạn ạ. Nói nghe có vẻ dễ nhưng mà sống với giây phút hiện tại là điều cực kỳ khó. Chúng mình hay bị suy nghĩ lăng xăng hết việc này đến việc khác, việc cơ quan xong lại việc công sở, xong lại lo ôi ngày mai có cuộc họp thì chúng mình liệu có làm được tốt không. Nhưng mà thay vì lo lắng thì chúng mình mở máy tính lên và bắt đầu làm tất cả những cái việc mà liên quan tới cái cuộc họp đó, chuẩn bị dữ liệu, chuẩn bị thông tin, chuẩn bị mọi thứ tốt nhất để cho mình có cái tâm thế tốt nhất. Bắt tay vào làm thì luôn luôn tốt hơn là ngồi suy nghĩ vẩn vơ, đúng không ạ? Một việc nữa để có thể cải thiện tâm trạng, đó là mỗi ngày ít nhất một lần trước khi mà bước chân ra khỏi nhà hay là trước khi đi làm, bạn hãy đứng trước gương và nói với bản thân mình rằng hôm nay sẽ là một ngày tốt, mình sẽ làm tốt nhất có thể, mình sẽ có một ngày tốt lành. Các bạn cứ nói những cái câu khẳng định, mang tính khẳng định một cách tích cực, một cách tốt đẹp như vậy, thì những cái việc trong cuộc sống của các bạn dần dần các bạn cũng sẽ thấy là mọi việc sẽ trở nên nhẹ nhõm hơn, dễ chịu hơn với mình. Có rất nhiều cuốn sách, có rất nhiều tài liệu, nghiên cứu đã nói về việc là cái việc khẳng định những cái điều tích cực trong cuộc sống rất là quan trọng, bởi vì nó ảnh hưởng đến tiềm thức của chúng ta. Càng những điều mà chúng ta nói nhiều, càng những điều mà chúng ta khẳng định với bản thân mình là nó sẽ tốt, thì rồi dần dần mọi việc cũng sẽ được cải thiện theo chiều hướng tốt lên. Thế nên các bạn đừng quên nhé, mỗi ngày tự soi gương và nói những điều tốt đẹp với bản thân mình, những câu mang tính khẳng định. Và một điều nữa cũng sẽ giúp tâm trạng bạn tốt hơn, đó là hãy rủ chồng đi ăn một bữa tối thật là lãng mạn. Hãy chủ động rủ anh ý chứ đừng giận dỗi bởi vì sao anh không rủ em đi. Đàn ông đôi khi họ không đủ tinh tế, không đủ nhạy cảm để có thể tự làm được những cái việc đấy đâu các bạn ạ. Nếu mà mình muốn cái gì phải nói ra, không nói thẳng toẹt thì cũng phải gợi ý theo kiểu là lâu lắm rồi vợ chồng mình chưa ra ngoài ăn anh nhở. Ô hôm nay tự dưng em thèm món này món kia, hoặc là ôi tự dưng em nhớ đến cái nhà hàng này, cái nhà hàng kia có view đẹp này, kiểu như vậy. Biết đâu là anh ấy cũng sẽ hiểu ý bạn và đưa bạn đi ăn một bữa tối thật là lãng mạn. Việc tiếp theo mà chúng mình làm đó là gì các bạn biết không ạ? Đó là viết nhật ký. Khi mà mình làm cái video này thì cái thời gian gần đây, cái dạo độ vài tháng trở lại đây, có một cái trend ở trên mạng được gọi là trend chữa lành. Mình không có phán xét là cái trend đó tốt hay xấu, nhưng mà mình nghĩ là tốt thì nhiều hơn. Và mình được nghe một cái cụm từ đó là viết để chữa lành. Nghĩa là chúng ta sẽ cảm thấy dễ chịu hơn, chúng ta sẽ cảm thấy mình bớt lo lắng, buồn bã hơn bằng cách viết ra. Nó giống như là những cái cảm xúc trong mình nó được tuôn trào ra. Và nếu như mà bạn buồn bã quá, không có ai lắng nghe hay chia sẻ, thì hãy thử viết chữa lành. Dùng một cái quyển sổ, xong rồi bạn viết xuống tất tần tật những cái gì diễn ra trong đầu của bạn, dù bạn buồn bực, bạn ấm ức, hay là thậm chí thẳng thắn mà nói là bạn có ghét điều gì hay ghét ai, bạn cứ viết hết ra một cái quyển sổ của riêng bạn. Khi mà cái cảm xúc nó được giải thoát ra theo một cách nào đấy ấy, thì bạn cũng sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Bạn hãy thử xem sao ạ. Và sẽ có những khoảnh khắc chúng mình cảm thấy là chẳng muốn làm gì và không biết làm gì cả, thì nằm trên giường, hít vào thở ra, hít vào thở ra, hoặc là nằm hoặc là ngồi. Thế nhưng mà nhiều khi là các mẹ bầu chúng mình nặng nề quá, bụng nó to quá, mình ngồi lâu, mình mỏi mệt ý, thì các bạn cứ nằm ra, mình nằm nghỉ ngơi thôi. Đấy cũng là những giây phút nghỉ ngơi và bạn xứng đáng được nghỉ ngơi như thế mà. Trong thai kỳ của mình, hít vào thở ra, thật ra nó cũng là một cái cách thiền để mình có thể cảm thấy dễ chịu hơn. Và tiếp nữa là gì các bạn biết không ạ? Đó là cái cuốn sổ của bạn, nếu như bạn không viết ra đó những cái buồn bực của mình, thì mình hãy dùng nó để viết xuống những cái điều mà mình biết ơn đi. Cũng là một cách rất là tốt để có thể có tâm trạng tốt hơn. Ví dụ như là sáng nay này, biết ơn bác bảo vệ đã mở cửa văn phòng giúp mình khi mà thấy mình bụng to quá này. Hay là biết ơn một bạn đồng nghiệp nào đấy đã xách giúp mình cái túi đồ rất là nặng này. hoặc là biết ơn chị này, chị kia đã mua giúp mình đồ ăn trưa vì là thời tiết nắng nóng quá, mọi người bảo mình ra ngoài ăn trưa thì sẽ mệt nên là đã mua đồ ăn về văn phòng cho mình. Tất cả những cái điều nhỏ bé xinh đẹp ở trong cuộc sống đều xứng đáng được viết xuống bạn ạ. Bạn viết xuống hoặc là mình không viết vào sổ thì mình dùng điện thoại ấy, mình viết vào một ghi chú ở trên điện thoại. Ngày mai, ngày kia mình có thể đọc lại. Sẽ có những khoảnh khắc mình thấy là ồ, những cái điều nhỏ bé đơn giản đấy nó có một tác dụng rất là to lớn trong việc thúc đẩy tinh thần của chúng mình đi lên, để chúng mình cảm thấy là ồ, hóa ra cuộc sống này thật là tốt đẹp, vẫn còn có rất là nhiều người tốt bên cạnh mình, xung quanh mình. Một cách nữa cũng rất là tốt, các bạn biết là gì không ạ? Đó là chúng mình hãy đến một cái hiệu sách nào đấy thật là dễ chịu đi. Chúng mình đến cái hiệu sách đấy xong rồi tìm xem là có cuốn sách nào mà mình cảm thấy thích, ví dụ như cái bìa thiết kế rất là đẹp, đọc qua vài trang thấy rất là dễ chịu, hoặc là lý tưởng nhất là cái hiệu sách đấy còn có cả chỗ để ngồi đọc chẳng hạn, hoặc là có quán cà phê luôn, có một số nơi thì sẽ có cả bàn ghế phục vụ cả đồ uống cà phê. Bạn đừng uống cà phê nhá, thật ra trong thai kỳ chúng mình không nên uống cà phê đâu, hãy gọi một ly sinh tố không đường ạ, là tốt nhất cho sức khỏe của bạn và bé. Chúng mình ngồi, chúng mình uống nước, chúng mình đọc sách. Một cuốn sách nào đấy vô tình nhìn thấy ở trên giá sách, ở ngoài hiệu sách thôi, nhưng biết đâu thì nó lại là một liều thuốc cho tinh thần cực kỳ tốt ạ. Và điều cuối cùng mà mình muốn nhắn nhủ với các bạn trong video này, đó là hãy bật một bản nhạc lên, hãy thư giãn. Và âm nhạc sẽ có tác dụng xoa dịu những cái nỗi buồn của chúng mình, dù ít dù nhiều. Âm nhạc là một phần không thể thiếu, phải không ạ? Vừa xong là những chia sẻ của mình về việc thay giáo cảm xúc, hay là còn có thể nói là làm thế nào để có những cảm xúc tốt hơn trong thai kỳ. Mình chỉ muốn nói một điều cuối cùng, đó là có đôi khi trong cuộc sống chúng mình sẽ thấy là không có ai xung quanh giúp mình được, tự mình phải giúp mình thôi, tự mình phải vực dậy. Thậm chí là có những khi mà mình chia sẻ hay là mình kiểu như là mình nói ra những cái nỗi buồn của mình quá nhiều ấy, có thể là còn làm những người xung quanh họ hoài nghi về mình ấy. Họ còn nghĩ là kiểu sao mà mình sống tiêu cực thế chẳng hạn, hoặc là đưa ra những cái phán xét này kia. Điều đấy thì bỗng dưng ấy, nó lại càng khiến cho tâm trạng của chúng mình trở nên tệ hơn. Và vì thế cho nên không gì tốt bằng việc tự mình dựa vào chính bản thân mình. Còn sự giúp đỡ của những người xung quanh ấy chỉ là yếu tố phụ thôi. Vậy nên là các bạn hãy cố gắng nhá. Khi mà em bé ra đời ấy, cái giây phút bạn nhìn thấy em bé ra đời khỏe mạnh, cái giây phút bạn nhìn thấy con cười, con lẫy, con lớn lên từng ngày, tất cả sẽ bù đắp một cách xứng đáng cho tất cả những cái vất vả hoặc là những cái buồn phiền mà ngày hôm nay bạn đang mang. Thế nên là tất cả chúng mình, các bạn à, chúng ta hãy cùng cố gắng. Những điều tốt đẹp đang chờ bạn ở phía trước. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi video này của mình nhé. Nếu như mà các bạn quan tâm tới những vấn đề liên quan tới thai giáo, hay là chăm sóc thai kỳ, hay là chăm con, chăm sóc trẻ sơ sinh, luyện ăn, luyện ngủ, tất cả những vấn đề gì liên quan tới mẹ bầu, mẹ sau sinh và em bé, thì các bạn đừng quên hãy nhấn subscribe để chúng ta có thể gặp lại nhau trong những video sau nhé. Tạm biệt các bạn.